Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3 Phẩm 29 Đạo Hạnh. 1. Đến Diêm La đòi con. Thuở xưa, có một vị Bà La Môn xuất gia từ nhỏ, đến năm 60 tuổi vẫn chưa đắc đạo. Theo quy định của Bà La Môn, đến tuổi này chưa đắc đạo thì phải trở về nhà lấy vợ, xây dựng sự nghiệp. Thế là ông hoàng tục lập gia đình, sanh được một đứa con trai xinh đẹp tuấn tú. Mới 7 tuổi, cậu bé đã tỏ ra thông minh, học hành rất giỏi, biện luận lưu loát hơn người. Thế nhưng đột nhiên cậu bé phát bệnh nặng rồi qua đời. Bà La Môn đau buồn khôn xiết, cô ôm xác con than khóc đến chết đi sống lại. Thân tộc tìm đủ lời khuyên bảo an ủi, dành lấy xác đứa bé tẩm liệm rồi đem chôn ngoài thành. Bà La Môn tự nghĩ, ta than khóc mãi đâu có ích lợi gì, chi bằng hãy đến vua Diêm La đòi mạng con mình. Sau đó Bà La Môn tắm gội sạch sẽ, trai giới rồi chuẩn bị hành lý vào hoa hương, rời nhà ra đi. Đi đến đâu ông cũng hỏi, vua Diêm La đang ở đâu? Cứ như thế, lần hồi ông đi suốt mấy nghìn dặm. Một hôm, ông đến một hang núi sâu, gặp và hỏi các Bà La Môn đắc đạo. Họ hỏi ông, ông hỏi chỗ vua Diêm La để làm gì? Ông trả lời, tôi có một đứa con trai thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng nó vừa qua đời cách đây mấy ngày, tôi đau đớn buồn khổ tột cùng, nên định tìm gặp vua Diêm La, xin lại mạng sống của đứa con để cậy nhờ lúc tuổi già sức yếu. Các vị Bà La Môn thương ông lão ngu si, liền bảo, chỗ ở của vua Diêm La, người còn sống đâu thể đến được. Chúng tôi sẽ chỉ cho ông một cách. Từ đây về hướng Tây hơn 400 dặm có một dòng sông lớn, trong đó có một tòa thành, là nơi dừng chân của các vị thần khi đi tuần sát thế gian. Vào ngày mùng 8 mỗi tháng, vua Diêm La đi tuần sát, chắc chắn sẽ đi qua thành này. Đúng vào ngày ấy, ông trì trai giới đến đó sẽ gặp. Bà La Môn rất vui mừng, dâng theo lời chỉ dẫn. Khi đến con sông ấy, ông ta gặp một tòa thành rất lớn. Cung điện, nhà cửa nguy nga tráng lệ như cõi trời đao lợi. Ông ta bèn đến trước cổng đốt hương, quỳ xuống khấn nguyện được gặp vua Diêm La. Vua Diêm La ra lệnh người giữ cổng, hỏi ông lão đến đây có chuyện gì. Bà La Môn thưa, tôi tuổi đã già, mới sanh được đứa con trai, ước mong sau này được cậy nhờ. Không ngờ mới lên 7 tuổi lại mang bệnh nặng và qua đời mới mấy ngày nay. Xin đại vương ban ân trả lại đứa con cho tôi. Vua Diêm La nói, tốt lắm, con của ông hiện đang chơi ở khu vườn phía đông, ông hãy đến đó dẫn nó về. Bà La Môn liền đến nơi đó, nhìn thấy con mình đang chơi đùa cùng các đứa trẻ khác. Ông vội chạy đến ôm con, khóc lóc nói, suốt ngày đêm cha thương nhớ con, quên ăn bỏ ngủ. Con có nhớ nghĩ đến cha mẹ đang đau khổ không? Đứa trẻ kinh sợ la lớn mắng ông, ông già si mê này không hiểu lý lẽ, tôi chỉ ở nhà ông trong chốc lát, đâu thể gọi là con. Chớ nói những lời vớ vẩn, chi bằng á, hãy đi nhanh đi, tôi ở đây đã có cha mẹ, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau lưu luyến làm gì cho khổ. Nghe vậy Bà La Môn càng thêm đau khổ, khóc lóc rồi từ giã. Lúc ấy ông liền nghĩ, ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ lẽ biến hóa của người và quỷ thần, ta nên đến đó hỏi ông xem sao. Thế là ông ta liền tìm đến Đức Phật. Khi ấy Đức Phật đang ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, nước Xá Vệ thuyết pháp cho đại chúng. Bà La Môn cúi đầu đảnh lễ rồi thưa mọi chuyện lên Đức Phật. Thưa Ngài, con tôi không chịu nhận tôi, còn bảo tôi là ông già si mê. Nó chỉ ở tạm không bao lâu mà lại nhận làm con. Nó đối xử chẳng có chút tình phụ tử, không biết vì sao lại như thế. Đức Phật bảo, ông thật ngu si, khi người chết rồi thần thức đi thọ thân khác, cha mẹ, vợ con chỉ là nhân duyên gặp gỡ, như khách trọ qua đêm, sáng thức dậy thì phải chia tay. Thế nhưng, chúng sanh ngu muội chấp thân giả tạm này là thật, rồi sanh lo buồn, đau khổ, không biết đâu là cội nguồn, đắm chìm mãi trong sanh tử, không biết khi nào ra khỏi. Chỉ có bậc trí huệ không tham ân ái, thấy rõ khổ đau, đoạn tận nguồn nhân, siêng năng tu tập giới luật, diệt trừ vọng tưởng, chấm dứt sanh tử. Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: sống vui bên vợ con, không nghĩ đến bệnh đau, đột nhiên thần chết đến, như nước lũ dâng tràn. Cha con không cứu nổi, cầu mong gì người khác, chết mong nhờ người thân, như anh mù cầm đuốc. Người trí hiểu điều này, gắn tu tập giới luật, siêng tu độ thế gian, dứt trừ tất cả khổ, xa lìa những vực sâu, như gió thổi mây tan, diệt sạch hết vọng tưởng. Đó chính là tri kiến, trí huệ hơn thế gian, vui trong đạo vô vi. Nếu thọ trì chánh pháp, sanh tử chẳng còn chi. Nghe xong bài kệ, Bà La Môn quát nhiên khai ngộ, biết rõ mạng sống là vô thường, vợ con chỉ là khách tạm, liền phủ phục đảnh lễ Phật, xin làm sa môn tu đạo giải thoát. Đức Phật bảo: thiện lai. Bà La Môn râu tóc tự rụng, pháp phục đắp thân, liền thành tỳ kheo. Ông tư duy ý nghĩa bài kệ, chấm dứt ân ái, không còn vọng tưởng, liền chứng quả A-la-hán.